Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 18. Họ đã trở về nhà được 2 tuần. Đây là tuần lễ cuối cùng trung đoàn lưu lại Meriton. Tất cả các cô gái trẻ đều ủ rũ, tất cả đều buồn nản. Chỉ 2 cô con gái lớn nhà Bennett là có thể ăn ngủ và tiếp tục những công việc thường ngày của họ. Rất thường khi, Kitty và Lydia trách móc thái độ vô cảm của họ. 2 cô trẻ cảm thấy quá đau khổ, không thể hiểu được tâm tư sắt đá như thế trong gia đình. Họ thường cay đắng thốt lên. Trời đất! Rồi chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ làm gì? Làm thế nào chị vẫn có thể tươi cười như thế, Lizzie? Bà mẹ đầy tình thương yêu chia sẻ nỗi đau đớn với họ. Bà nhớ rằng chính bà đã trải qua một trường hợp tương tự 20 năm trước. Bà nói, mẹ tin chắc mẹ sẽ khóc trong 2 ngày với các con khi trung đoàn của đại tá Miller ra đi. Mẹ nghĩ tim mẹ đã có thể tan nát. Con tin chắc tim con sẽ tan nát. Bà nhận xét, chỉ ước gì ta được đi Princeton. À, thật vậy, ước gì ta có thể đi Princeton. Nhưng papa khó chịu quá. Tắm biển một ít là đủ cho con mãi mãi. Kitty thêm, và dì Philip chắc chắn sẽ giúp con được rất nhiều. Đây là kiểu than thở luôn vọng lên trong ngôi nhà Longbourn. Elizabeth cố lấy việc này làm tiêu khiển, nhưng mọi cảm xúc vui thú đều tan biến trong hổ thẹn. Một lần nữa, cô lại cảm thấy chống đối của anh Darcy là đúng lý. Và chưa bao giờ như lúc này, cô có ý muốn tha thứ cho sự can thiệp của anh vào những quan điểm của người bạn anh. Nhưng vẻ ảm đạm trong triển vọng của Lydia được xua tan vì cô nhận được lời mời của bà Foster, vợ của vị đại tá trong trung đoàn, để đi theo bà đến Princeton. Người bạn quý hóa này là một phụ nữ rất trẻ và chỉ mới kết hôn gần đây. Tính hài hước và tinh thần phấn chấn tương tự nhau đã mang 2 người phụ nữ đến với nhau. Trong 3 tháng quen biết, họ đã trở nên thân thiết trong 2 tháng. Niềm sướng thỏa của Lydia, tình quý mến của cô đối với bà Foster, thái độ vui vẻ của bà Bennett và nỗi sỉ nhục của Kitty, tất cả đều khó diễn tả. Hoàn toàn không để ý gì đến tâm tư của người chị, Lydia đi vòng quanh nhà trong trạng thái ngây ngất, bồn chồn, kêu gọi mọi người chúc mừng, cười nói huyên thuyên, trong khi cô Kitty vô phúc, tỏ ý bực dọc trong ngôn từ vô lối. Cô nói với các chị, em không thể hiểu tại sao bà Foster không mời em và mời cả Lydia. Mặc dù em không phải là người bạn đặc biệt của bà, em vẫn có quyền được mời cũng như nó, thậm chí nhiều quyền hơn nữa vì em lớn hơn nó 2 tuổi. Elizabeth không thể làm cho cô hiểu hơn, còn James không thể làm cô cam chịu. Về phần Elizabeth, lời mời này không hề làm cô phấn chấn như mẹ cô và Lydia, đến nỗi cô xem đây là bản án tử hình cho mọi khả năng Lydia có lương tri. Cô lấy một quyết định có thể bị ghét bỏ nếu không giữ kín. Cô không khỏi khuyên ông bố không nên cho Lydia đi. Cô trình bày với ông về mọi cách xử sự thiếu tề chỉnh của Lydia, về mối quan hệ với bà Foster vốn không mang lại lợi ích gì, về khả năng Lydia sẽ trở nên thêm kinh suất với người đồng hành như thế tại Princeton, nơi mà những cám dỗ có thể mạnh mẽ hơn là ở gần nhà. Ông chăm chú nghe cô rồi nói, Lydia sẽ không bao giờ thanh thản cho đến lúc nó được giao tiếp nơi công cộng hay nơi nào đấy. Và chúng ta không bao giờ có thể trông mong nó giao tiếp như thế với ít tốn kém hay phiền phức cho gia đình theo những tình huống như hiện nay. Elizabeth nói, nếu bố biết về những bất lợi nặng nề cho tất cả chúng ta khi thiên hạ để ý đến tư cách thiếu ý tứ và kinh suất của Lady A, mà không, thiên hạ đã để ý rồi, con nghĩ bố sẽ xét vụ việc này theo cách khác. Đã để ý gì? Gì thế? Nó đã xua đuổi vài người yêu của con rồi à? Tội nghiệp, Lizzie. Nhưng đừng chán nản. Bọn trẻ nào trộn rộn như thế không cố chịu liên hệ với một ít điều phi lý thì không đáng cho ta tiếc rẻ. Lại đây, cho bố xem danh sách mấy anh con trai đáng thương đã bị ngăn cách vì cái con Lydia điên rồ. Thật ra bố đã nhầm, con không thấy bị tổn thương gì mà phải bực bội. Con đang phàn nàn về những thói hư tật xấu nói chung, không phải thói tật gì đặc biệt. Vì thế của gia đình ta và lòng kính trọng của những người khác đối với ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tính bốc đồng, cả quyết và kinh thường mọi kiềm chế vốn là tư cách của Lydia. Xin lỗi bố vì con đã nói thẳng. Bố yêu, nếu bố không chịu khó kiểm soát tính khí hồ hởi của nó và nếu không dạy cho nó rằng không nên lấy những thú vui theo đuổi hiện tại của nó làm công việc hàng ngày của cuộc sống thì chẳng bao lâu nó không còn có thể sửa đổi được. Tư cách của nó sẽ thành cố định, rồi vào năm 16 tuổi nó sẽ trở nên phóng túng khiến chính nó và cả gia đình sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Một đứa vui đùa theo mức xấu xa nhất và hèn hạ nhất trong phóng túng, không có gì hấp dẫn thiên hạ ngoại trừ tuổi trẻ, và một con người chỉ ở mức để người ta tạm chịu đựng được. Với đầu óc ngu xuẩn và trống rỗng, nó không thể chống chọi lại sự khinh thường, trong khi chính nó thích người ta mến mộ nó. Trong nguy cơ này, Kitty cũng đáng lo. Nó sẽ bắt chước mọi thói hư tật xấu của Lydia. Ôi, bố ạ, à, liệu bố có thể nghĩ rằng chúng nó sẽ không thể bị chỉ trích và kinh thường ở mọi nơi mà người ta biết chúng nó? Và các chị của chúng nó sẽ không bị nhục nhã lây hay sao? Ông Bennet thấy cô đặt cả tâm tư vào vấn đề và trìu mến nắm lấy tay cô. Ông nói, đừng để mình bị bất an, con yêu. Ở mọi nơi mà người ta biết con và James, hai con sẽ được tôn trọng và đánh giá cao. Hai con sẽ không có vẻ bị bất lợi nếu có hai hoặc ba đứa em ngu xuẩn. Chúng ta sẽ không thể được yên ổn ở Longbourn nếu Lydia không đi Brinton. Cứ để cho nó đi đi. Đại tá Foster là người biết suy xét và sẽ giúp nó tránh khỏi mọi trò rối rắm. Cũng may là nó quá nghèo nên không thể là con mồi cho ai được. Tại Brinton, nó sẽ trở nên một đứa ít đùa cợt hơn là ở đây. Các sĩ quan ở đấy sẽ tìm được những phụ nữ đáng cho họ để ý đến hơn. Vì thế chúng ta nên tin rằng con nhỏ sẽ được một bài học về con người tầm thường của nó. Dù sao nó không thể trở nên tồi tệ hơn thế nữa, ngoại trừ khi nó muốn ta giam giữ nó trong nhà suốt đời. Với câu trả lời này, Elizabeth buộc phải hài lòng, nhưng cô vẫn bảo lưu ý kiến của cô trong thất vọng và buồn nản. Tuy nhiên, cô không có tính bực bội mãi vì vương vấn với vụ việc. Cô mãn nguyện rằng đã làm tròn bổn phận của mình và không có thiên tư cứ mãi bực dọc về những chuyện bất như ý, nhưng không thể trách được để rồi thêm lo lắng. Nếu Lydia và bà mẹ biết được câu chuyện cô trao đổi với bố cô, cơn phẫn nộ của họ hẳn sẽ khó được diễn tả thành lời trong tính liến thoáng của họ. Trong trí tưởng tượng của Lydia, một chuyến đi đến Brinton bao gồm mọi khả năng về hạnh phúc trên trần thế. Với con mắt đầy viển vông, cô mường tượng những đường phố chen chúc đầy các sĩ quan. Cô là đối tượng được hàng chục chàng trai lạ mặt chú ý đến. Cô trông thấy mọi vinh quang của danh trại, những dãy lều thẳng tắp từng hàng đẹp đẽ, tấp nập những chàng trai trẻ trung và sống động và chói ngời màu đỏ thắm, và để làm cho khung cảnh trọn vẹn, cô còn thấy cô ngồi dưới một mái lều nhẹ nhàng đùa cợt cùng lúc với ít nhất 6 sĩ quan. Nếu cô biết chị cô đã tìm cách lôi cô ra khỏi những viễn cảnh và những thực tế như thế này, liệu cô sẽ nghĩ gì? Chỉ có mẹ cô mới có thể hiểu được những ý nghĩa này, vì bà có cùng cảm xúc. Việc Lady Di Brinton là niềm an ủi duy nhất cho nỗi u uất của bà, vì ông chồng không bao giờ có ý định đi đến đấy. Nhưng họ không biết gì về chuyện đã xảy ra, vẫn háo hức không thôi cho đến ngày đi. Elizabeth giờ chuẩn bị gặp lại anh Wickham lần cuối. Kể từ khi trở về, cô đã gặp anh thường xuyên, xao xuyến trong tâm tư đã giảm nhiều, xao xuyến do tình cảm ban đầu thì mất hẳn. Cô đã nhận ra được, cũng trong tư thái dịu dàng lúc trước đã khiến cô vui thích, giờ là sự kịch cỡm và cái gì đấy giống như cảm giác kinh tởm và chán ngấy. Hơn nữa, trong cách anh đối xử với cô hiện giờ, cô có thêm lý do để bất mãn, vì anh tỏ ý muốn nối lại tình cảm cũ với cô như lúc ban đầu. Như thế chỉ khiến cho cô thêm tức tối sau những gì đã xảy ra. Cô mất tất cả ý tình với anh ta khi cô thấy mình được chọn là một ý tưởng cho việc tán tỉnh không đi đến đâu và phù phiếm như thế. Trong khi cô ngăn chặn anh chàng, cô có cảm tưởng anh vẫn tự tin rằng dù cho anh không để ý đến cô trong một thời gian dài như thế nào và với lý do gì chăng nữa, anh có thể khiến tính phù phiếm của cô được thỏa mãn và bất kỳ lúc nào cũng có thể chinh phục được cô trở lại. Vào ngày cuối cùng của trung đoàn Meriton, anh dự buổi ăn tối cùng các sĩ quan khác tại Longbourn. Elizabeth không hề chuẩn bị tư tưởng giả từ anh trong vui vẻ. Đến nỗi khi anh hỏi về thời gian cô lưu lại Hansford, cô đề cập đến cả việc đại tá Fitzwilliam và anh Darcy đến lưu lại Rosings trong 3 tuần. Hỏi anh có quen biết đại tá hay không? Anh lộ vẻ ngạc nhiên, không hài lòng, lo lắng nhưng vội trấn tĩnh ngay và với một nụ cười đáp rằng anh thường gặp đại tá và sau khi nhận xét rằng ông là một người phong nhã, anh hỏi cô thấy ông như thế nào. Câu trả lời của cô khiến anh ấm lòng. Với vẻ lãnh đạm sau đấy, anh hỏi: Cô bảo ông ấy lưu lại Rosings bao lâu?
Gần 3 tuần.
Và cô gặp ông ấy thường chứ?
Vâng, hầu như hàng ngày.
Tư cách của ông ấy hoàn toàn khác với người anh họ.
Vâng, khác nhau rất nhiều, nhưng tôi nghĩ anh Darcy đã biết cách giao tiếp tốt hơn.
Wickham thốt lên với nét mặt không thoát khỏi sự quan sát của cô.
Thật thế sao?
Nhưng anh trầm tĩnh lại và thêm: Xin cho tôi được hỏi, có phải anh ấy giao tiếp tốt hơn qua lời ăn tiếng nói? Hoặc là anh ấy chỉ muốn tạo thêm vẻ lịch sự cho kiểu cách bình nhật của anh? Anh tiếp tục trong giọng trầm xuống và nghiêm trang hơn. Vì tôi không dám hy vọng anh ấy đã thay đổi tư chất cốt yếu. Elizabeth nói:
À không, tôi tin rằng về tư chất cốt yếu, anh ấy vẫn hầu như xưa.
Trong khi cô nói, Wickham có vẻ không biết có phải vui vì lời nói của cô, hoặc không nên tin vào ý nghĩa của nó. Có cái gì đấy trên nét mặt của cô khiến anh phải lắng nghe với cả chú tâm lo lắng. Trong khi cô nói thêm:
Khi tôi nói anh ấy đã giao tiếp tốt hơn, tôi không có ý nói hoặc tâm thức hoặc cử chỉ của anh ấy tốt hơn lên. Tôi chỉ muốn nói, nếu đã biết về anh ấy thêm, ta có thể hiểu anh ấy nhiều hơn.
Vẻ lo lắng của Wickham giờ hình như có thêm bối rối. Trong vài phút anh im lặng, cho đến khi anh dũ sạch mọi bối rối, anh quay lại nhìn cô, nói thật dịu dàng: Vì cô đã hiểu rất rõ cảm nghĩ của tôi về anh Darcy, cô hẳn sẽ hiểu tôi đã thật lòng vui mừng như thế nào khi anh ấy đã đủ khôn ngoan nhằm tạo lấy một vẻ bề ngoài đúng mực. Theo cách này, tính kiêu hãnh của anh ấy sẽ giúp ích, nếu không cho anh ấy thì cho những người khác, vì nó sẽ ngăn cản anh thực hiện những việc bẩn thỉu đã khiến tôi khốn khổ. Tôi chỉ e anh ấy có thái độ thận trọng mà tôi đoán cô đã nhìn nhận.
chỉ khi anh thăm viếng bà dì của anh. Người có những ý kiến và phán xét khiến anh phải nể sợ. Tôi biết anh luôn sợ bà khi hai người gần nhau. Phần lớn là do ý anh muốn kết hôn với cô DeBorge, mà tôi chắc chắn anh rất thiết tha. Elizabeth không thể kìm nén một nụ cười khi nghe câu này. Nhưng cô chỉ trả lời bằng cách gật đầu nhẹ. Cô thấy anh muốn dẫn cô trở lại đề tài cũ của những điều anh than vãn, nhưng cô không còn tâm tư nào để thuận theo ý anh. Trong cả buổi tối còn lại, bề ngoài anh muốn tạo vẻ vui tươi thường nhật, nhưng anh không còn muốn chú ý đến cô giữa đám đông. Cuối cùng hai người lịch sự chia tay nhau. Có lẽ cả hai đều muốn sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Khi mọi người đã ra về, Lydia đi với bà Foster đến Meryton. Từ đây họ sẽ lên đường sáng hôm sau. Sự chia tay giữa cô và gia đình có phần ồn ào hơn là cảm động. Chỉ có Kitty là người rơi nước mắt, nhưng là do phật ý và ganh tị. Bà Bennet dài dòng trong những lời cầu chúc cho cô con gái may mắn, gây ấn tượng qua những huấn thị của bà là cô không nên bỏ lỡ cơ hội nào để có thể vui thú càng nhiều càng tốt. Trong sướng thỏa ồn ào, Lydia chào từ biệt. Cô không thể nghe được những lời từ giã nhẹ nhàng từ các cô chị. Chương 19. Nếu tư tưởng của Elizabeth đều được rút tỉa từ gia đình cô, hẳn cô không thể tạo nên một hình ảnh thật tốt đẹp về đời sống lứa đôi hoặc gia đình êm ấm. Ông bố, vì bị thu hút bởi tuổi trẻ, sắc đẹp và vẻ bề ngoài vui tươi do tuổi trẻ và sắc đẹp tạo nên, đã cưới một phụ nữ có hiểu biết yếu kém và đầu óc thiếu thoáng đạt. Để rồi ngay trong ngày đầu thời gian của cuộc hôn nhân, đã không còn chút yêu mến thật lòng nào đối với vợ mình. Những kính trọng, quý mến và tự tin đã biến mất vĩnh viễn. Mọi quan niệm của ông về hạnh phúc gia đình đều đã bị đạp đổ. Nhưng ông Bennet không có tính thích đi tìm an ủi cho nỗi thất vọng về sự thiếu thận trọng của ông, nên ông không lao vào những thú vui vốn có thể xoa dịu những kẻ vô phúc đã làm chuyện điên rồ hay gây tội lỗi. Ông yêu miền quê và thích đọc sách, rồi có thú vui từ đấy. Đối với bà vợ, ông không hàm ơn gì nhiều, trừ khi thói ngu xuẩn và điên rồ của bà khiến ông buồn cười. Đây không phải là thứ hạnh phúc mà theo đấy người đàn ông mang ơn vợ mình. Nhưng khi ông không có khả năng lao vào những thú tiêu khiển khác, nhà triết lý chân chính phải biết hưởng lợi ích như thế mỗi khi có được. Tuy nhiên, Elizabeth chưa từng làm ngơ những hành vi không phải phép của ông trên cương vị một người chồng. Cô luôn đau khổ khi nhìn thấy ông như thế, nhưng vì tôn trọng những khả năng của ông và vui vì được ông quý mến, cô cố gắng quên đi điều cô không thể bỏ qua và gạt ra khỏi ý nghĩ những hành động đáng buồn khi ông tỏ ra thiếu trách nhiệm hoặc thiếu tinh thần, đoan trang lứa đôi khi ông phơi bày vợ ông trước sự khinh thường của con cái. Nhưng cô chưa từng bao giờ cảm nhận sâu sắc về những bất lợi của đám con gái trong một cuộc hôn nhân không hòa hợp như thế. Cũng chưa từng nhìn ra những điều tệ hại trong việc sử dụng tài năng một cách lệch lạc. Những tài năng nếu được khai thác đúng chỗ, có thể ít nhất khiến các cô gái được người khác tôn trọng, nếu không thể mở mang được đầu óc của bà vợ. Trong khi Elizabeth vui mừng vì Wickham sẽ ra đi, cô không thấy có lý do gì khác để mãn nguyện với sự mất mát của trung đoàn dân quân. Những buổi họp mặt nơi nhà người khác trở nên đơn điệu hơn trước, và trong nhà, cô có một bà mẹ và một em gái luôn bực dọc vì mọi thứ chung quanh họ đều trở nên nhàm chán, tạo nên một bầu không khí u ám trong gia đình. Mặc dù Kitty dần dà có thể lấy lại được lý trí thiên bẩm của cô vì những người làm trộm rộn đầu óc của cô đã vắng mặt, cô em kia và mọi người lo sợ sẽ gặp điều tồi tệ hơn, có thể càng dấn sâu thêm vào những điên rồ trong tự tin. Vì thế, cũng như lúc trước, cô nghĩ rằng một sự kiện mà mình nôn nóng chờ đợi, khi xảy ra không làm cho cô hài lòng như đã mong muốn. Hậu quả là cần xác định một thời khoảng khắc để bắt đầu được vui thật sự. Cần có một điểm mốc mà theo đấy có thể nối kết mọi mong ước và hy vọng. Qua đấy cảm thấy thích thú vì chờ đợi, an ủi cô cho hiện tại và chuẩn bị cho một thất vọng khác. Chuyến đi du ngoạn của cô đến vùng hồ bây giờ đã trở thành cảm nghĩ hạnh phúc. Đây là niềm an ủi tốt nhất cho những giờ khắc bực bội do bà mẹ cô và Kitty gây ra. Nếu có Jen tham gia vào kế hoạch này thì mọi việc hẳn sẽ trở nên tuyệt diệu. Cô nghĩ, may là mình còn có điều gì đấy để ước mong. Nếu việc dàn xếp đã đầy đủ, mình chắc chắn sẽ bị thất vọng. Nhưng ở đây, bằng cách mang trong tâm tư một nguồn tiếc nuối bất tận, trong khi cô em vắng mặt, mình có thể hy vọng mọi mong ước sẽ trở thành hiện thực. Một kế hoạch trong đó mọi điều hứa hẹn mang đến niềm vui thì không khi nào thành công. Chỉ có thể tránh thất vọng qua việc bào chữa cho một ít phiền toái kỳ dị. Khi Lydia ra đi, cô hứa sẽ viết thư thường xuyên và thật chi tiết cho bà mẹ và Kitty. Nhưng những lá thư của cô luôn luôn chậm trễ, luôn luôn rất ngắn. Những lá thư cho bà mẹ không nói gì nhiều ngoài việc họ vừa đi thư viện về với một vài sĩ quan nào đấy, chăm chút họ về cửa hàng nơi họ nhìn thấy những món trang sức khiến họ mê tít, rằng cô vừa mua được một cái áo maxi mới hoặc một cái dù mới mà đáng lẽ cô phải mô tả chi tiết, nhưng phải vội vã chấm dứt vì bà Forster đang gọi và họ chuẩn bị đi đến doanh trại. Việc liên lạc với cô chị càng cho ít tin tức hơn. Những lá thư viết cho Kitty tuy có dài hơn nhưng chứa quá nhiều việc không thể kể cho người khác. Sau khi Lydia đã đi được 2 hay 3 tuần, bầu không khí vui vẻ trở lại với Longbourn. Mọi thứ đều mang đến một tinh thần phấn chấn hơn. Những gia đình đi thành phố trong mùa đông đã trở về, những giao tiếp trong mùa xuân lại bắt đầu. Bà Bennet trở lại với tính hay cầu nhau, trầm lặng cố hữu của bà. Vào giữa tháng 6, Kitty đã nguôi ngoai nên có thể đi đến Meryton mà không rơi nước mắt. Một sự kiện hứa hẹn nhiều tốt đẹp khiến Elizabeth hy vọng trong mùa Giáng sinh kế đến, cô em có thể trở nên biết điều để không nhắc đến một sĩ quan quá một lần mỗi ngày. Trừ phi qua sự thu xếp quái ác của cơ quan quốc phòng, một trung đoàn khác được điều đến Meryton. Thời điểm bắt đầu chuyến du ngoạn miền Bắc đang đến nhanh. Khi chỉ còn 2 tuần, một lá thư của bà Gardiner gửi đến khiến cho chuyến đi bị hoãn lại và hành trình bị rút ngắn. Bà Gardiner bị bận công chuyện cho đến tháng 7 và phải đi London trong một tháng. Thời gian không đủ cho họ đi xa để được nhìn ngắm nhiều, hoặc ít nhất ngắm nhìn trong nhàn nhã và thoải mái như dự trù. Họ bắt buộc phải hủy bỏ chuyến đi vùng hồ, thay vào đấy là lộ trình gần hơn. Theo dự kiến mới, họ sẽ chỉ đến điểm xa nhất là Derbyshire. Vùng này có nhiều sắc thái đủ cho họ du ngoạn trong vòng 3 tuần, là nơi hấp dẫn đặc biệt đối với bà Gardiner. Thị trấn nơi bà đã sống vài năm lúc trước cũng là nơi họ định lưu lại ít ngày, là đối tượng khiến bà quan tâm muốn tìm hiểu nhiều nhất. Elizabeth rất thất vọng. Cô đã mong được đi thăm vùng hồ và nghĩ có thể vẫn đủ thời gian. Nhưng tính cô dễ toại nguyện với những gì mình có, nên cô sẵn lòng chấp nhận hoàn cảnh mới. Có nhiều ý nghĩa do cái tên Derbyshire gợi lên. Cô không thể đi thăm thú mọi nơi mà không nghĩ đến dinh thự Pemberley và chủ nhân ở đây. Cô tự nhủ, nhưng chắc chắn mình có thể đi vào vùng anh ấy cư ngụ mà lòng thấy thanh thản và mang về một ít khoáng tinh thể mà anh ấy không hay biết. Thời gian chờ đợi giờ kéo dài gấp đôi, 4 tuần trước khi ông cậu và bà mợ đến. Các đứa trẻ, gồm 2 gái lên 6 và 8 và 2 trai nhỏ hơn, được giao cho Jen trông nom. Bọn trẻ yêu mến Jen và với tính cách điềm đạm ngọt ngào, cô tỏ ra thích hợp để chăm sóc chúng, dạy dỗ chúng, chơi đùa với chúng, thương yêu chúng. Hai ông bà Gardiner chỉ lưu lại Longbourn một đêm, rồi lên đường ngày hôm sau cùng với Elizabeth để theo đuổi không khí mới lạ và vui thú. Chắc chắn ba người sẽ lấy làm vui thú vì có người đồng hành thích hợp. Sự hòa hợp trong thể chất và tinh thần nhằm chịu đựng được hoàn cảnh bất tiện, tính lạc quan để mọi thú vui được trọn vẹn, cùng niềm thương yêu và trí thông minh nhằm đối phó với những thất vọng khi xa nhà. Không cần mô tả kỹ về Derbyshire hoặc những địa điểm có tiếng tăm ở dọc đường, chỉ cần quan tâm đến một vùng nhỏ của Derbyshire khi họ đến thị trấn nhỏ Lambston, nơi bà Gardiner cư ngụ trước đây, và nơi gần đây bà biết còn có vài người quen biết vẫn còn ở lại. Họ rẽ sang một đường khác, và sau khi đi 5 dặm, bà mở cho Elizabeth biết họ đã đến Pemberley. Nó không nằm ngay trên đường đi của họ, nhưng cách con đường không hơn 1-2 dặm. Vào buổi tối hôm trước, khi bàn về hành trình kế tiếp, bà Gardiner đã tỏ ý muốn đi thăm lại chốn này. Ông Gardiner đồng ý và Elizabeth được hỏi ý kiến. Bà mợ nói, "Cháu à, cháu có muốn đi xem nơi mà cháu nghe nói đến nhiều không? Nơi có vài người cháu quen biết. Wickham sống ở đây khi còn thơ ấu, cháu biết đấy." Elizabeth cảm thấy đau buồn. Cô nghĩ cô không có gì liên quan đến Pemberley, muốn ra vẻ không thích đi đến đấy. Cô cho biết cô đã quá chán nhìn ngắm những ngôi nhà lớn. Sau khi đã đi qua bao nhiêu ngôi nhà như thế, cô không còn vui thú nào trông thấy những tấm thảm hay màn cửa sa tinh đẹp đẽ. Bà Gardiner chỉ trích sự dốt nát của cô. "Nếu chỉ có những ngôi nhà được trang trí cầu kỳ, mợ cũng không màng đi đến đấy. Nhưng vùng đất này thật tuyệt, nó có những khu rừng đẹp nhất nước." Elizabeth không nói gì thêm, nhưng trong thâm tâm cô không thuận theo. Khả năng gặp lại anh Darcy khi đến đấy lập tức hiện ra trong trí cô. Thật là kinh khiếp. Cô đỏ mặt với ý nghĩ này, cho rằng nên nói thẳng với bà mợ thay vì phải mạo hiểm. Nhưng bà phản bác. Cuối cùng cô sẽ quyết định sau khi kín đáo hỏi han về sự vắng mặt của gia đình ấy. Theo cách ấy, vào buổi tối, cô hỏi người bồi phòng rằng dinh thự Pemberley là nơi thăm viếng hay không? Ai là chủ nhân? Và cô bình thản hỏi, liệu chủ nhân đã đến đấy để vui hưởng mùa hè chưa? Người bồi phòng đáp rằng chưa. Bây giờ không còn gì để lo lắng. Cô hiếu kỳ muốn đến xem ngôi nhà. Khi được hỏi ý kiến lần nữa vào sáng hôm sau, cô có ngay câu trả lời bình thản rằng thật ra cô không có gì phải phản đối ý định của hai ông bà. Vì thế, ba người lên đường đi Pemberley.